Thạch Thảo và Hạt Giống Yêu Thương xin chào quý vị. Ở tuổi xế chiều, dường như sự cô đơn càng hiển hiện rõ rệt và ám ảnh mỗi người chúng ta hơn bao giờ hết. Có lẽ vì vậy mà các cụ cao niên ai cũng mong muốn được ở gần và vui vầy với con cháu, thay vì phải lủi thủi một mình trong căn nhà rộng lớn mà vắng đi tiếng nói cười. Dù có thể đã sống tại Úc nhiều năm, nơi hình ảnh người cao niên sống độc lập khi con cái trưởng thành và chuyển ra ngoài để chăm sóc cho tổ ấm riêng, những người Việt cao niên vẫn chưa thể quen với cảm giác phải sống một mình ấy. Bác sĩ Tăng Văn Minh với 25 năm kinh nghiệm là bác sĩ gia đình đã chứng kiến biết bao câu chuyện cảm động của người cao niên Việt ở Úc.
Trong thời gian làm việc với tư cách bác sĩ gia đình thì tôi đã chứng nhận và chính mắt thấy những cái hoàn cảnh rất là thương tâm của người cao niên của người Việt, nhất là người Việt của mình tại Sydney. Ví dụ như các cô bác già yếu mà không có ai chăm sóc, sống là cô đơn, giống như người phối ngẫu đã qua đời và không có con cái ở đây đó, thì ra các bác, các cô, các chú ở đây một mình, ở trong nhà của chính phủ cấp. Thành ra mỗi lần mà bị bệnh thì muốn đi tới thăm khám bác sĩ gia đình cũng không đi được, tại vì không có ai chở đi. Hoặc là nhiều khi chân bị yếu, bị phong thấp, hoặc là bị bệnh đột quỵ, bị stroke. Thành ra đi đứng không có tiện. Muốn sự giúp đỡ của một người bác sĩ thì cũng rất là khó. Có nhiều người lớn tuổi mà mất trí nhớ thì nhiều khi uống thuốc lộn đó chị. Nhiều khi mình đã uống rồi mà không biết chút nữa nghĩ qua nghĩ lại không biết uống chưa, lại uống thêm một lần nữa, thành ra rất là nguy hiểm. Vấn đề nữa là xã hội ở đây đó, ai cũng phải đi làm để nuôi gia đình. Thành ra nhiều khi các bác lớn tuổi có con cái ở chung trong gia đình, nhưng mà nhiều khi một ngày cũng gặp được vài tiếng ban đêm. Sáng ai cũng phải đi làm, ai cũng phải chăm lo công việc của mình và nuôi gia đình, con cái nhỏ của mình nữa. Thành ra các bác rất là cô đơn á. Nhiều khi tới đây khám bệnh, mình thấy các bác cũng có tâm sự là ở đây rất là buồn vì lý do không biết tiếng Anh, không có thích hợp với cái phong tục tập quán mới của nước Úc này. Cho đến khi mà đã bệnh tình mà nặng rồi đó, trong gia đình con cái cũng không có thể chăm sóc được. Đến khi một khi mà bác sĩ gia đình giới thiệu đi một cái nursing home của người Úc thì các bác rất là sợ. Mình đã thấy nhiều bác ngồi trước mặt mà cứ than thở và nhiều khi khóc trước mặt mình. Nói là mình vô bác sĩ mà giới thiệu vô viện dưỡng lão coi như là vô đó để chờ chết, chứ không có được vui, mà nhiều người không muốn đi nữa chị.
Ở với con cháu thì sợ làm phiền, nếu vào viện dưỡng lão thì e ngại bị bao vây bởi cảm giác xa lạ về ngôn ngữ, về thói quen sinh hoạt hàng ngày, về cách giao tiếp. Lựa chọn nào cũng khiến những người cao niên tại Úc cảm thấy khó khăn và có phần đau lòng. Chính vì thấu hiểu tâm tư này, bác sĩ Tăng Văn Minh đã cùng với một số đồng nghiệp nhiệt thành quyết lập nên tổ chức giúp đỡ chăm sóc người cao niên Việt Úc năm 2012. Tổ chức phi lợi nhuận này đã lên kế hoạch vô cùng tỉ mỉ và trình một bản dự thảo với chính phủ liên bang xin vay vốn nhằm thực hiện một trong những kế hoạch xây dựng có thể nói là lớn nhất của cộng đồng người Việt tại New South Wales, một viện dưỡng lão dành riêng cho người Việt cao niên ở Úc.
Cái thời gian vừa qua, hội AVAX cũng đạt được 3 nhân tố để thành công. Thứ nhất là thiên thời, thứ nhì là địa lợi và thứ ba là nhân hòa. Thì mình nói về thiên thời đó là cái thời gian đó chính phủ Kevin Rudd, chính phủ lao động có là năm cuối cùng đã cho ra một cái funding là một số tiền, ví dụ như mấy trăm triệu đi. Thì các sắc tộc, sắc tộc nào muốn xin để xin xây nursing home cho aged care để chăm sóc các cô bác cao niên đó thì xin. Ai không xin thì bị miss out. Thì cái thời gian đó vừa đúng lúc mình hỏi AVAX mình nộp đơn xin. Thì chính phủ cứu xét thấy thứ nhất mình người Việt mình cần, tại vì người Việt mình đông quá. Thứ nhì là chưa có cái nursing home nào của người Việt ở đây. Thứ ba là chính phủ đã sẵn có cái tiền ở đó để cho mọi người, các sắc tộc, các hội đoàn mượn. Nếu mà mình không mượn thì những sắc tộc người khác sẽ mượn. Năm 2012 đó mình đã nộp đơn và chính phủ cứu xét đã chấp thuận cho mượn 12 triệu. Thì chúng tôi, các anh em trong ban tổ chức ở đây, trong hội đồng quản trị rất là mừng. Lý do là chính phủ đã nhận thức được cái nhu cầu của người Việt của chúng ta. Và thứ nhì là chúng ta đã thành công trong cái funding sinh đó. Tại vì không có tiền đó thì không xây được. Chi phí hiện bây giờ đã xây nursing home là 17 triệu. Thì chính phủ cho mình mượn 12 triệu. và chính phủ đã cho mình cái kêu là cái grant là cái như là cho không để giúp mình đó là 3 triệu. Thì mình có được 15 triệu thì trong những năm vừa qua chúng tôi đã vận động gây quỹ, làm những việc từ thiện, tổ chức những buổi nhạc và những buổi ăn tối từ thiện để gom góp tiền quyên của quý vị trong cộng đồng đó. Thì chúng tôi cũng gần hoàn thành cái số tiền đó. Và chúng tôi cũng ngoài ra nếu mà thiếu thì chúng tôi sẽ, các ban quản trị, các thành viên của ban quản trị sẽ bỏ ra cho mượn với tư cách không có lấy lời. Vấn đề địa lợi đó thì thưa chị và quý vị khán giả cũng rất là lý thú. Chính phủ hỏi là nếu mà hội mình có đất thì chính phủ mới cho funding, nếu không có đất thì không có cho được gì hết. Chúng tôi rất bỏ thời gian rất nhiều để tìm những cái địa điểm, những cái miếng đất lớn đúng tiêu chuẩn vùng Cabramatta, vùng Fairfield, vùng Smithfield, thì thời mai có một cái miếng đất vừa đúng lúc bán ra hai miếng đất, tổng cộng cái diện tích là 4.000 m². Thì sau khi tham khảo với chính phủ và kiến trúc sư và council, Fairfield Council, hội đồng thành phố council, thì cái miếng đất này rất thích hợp. Thành ra đó là địa lợi, vừa đúng lúc có miếng đất thích hợp nó hiện ra thì mình đã mua. Và hội đã đứng tên mua, tại vì cái hội này là hội từ thiện. Thì trong tương lai những cái tài sản và những cái địa ốc của nursing home, của cái viện dưỡng lão này là của chung của hội, chứ không của riêng của ai hết. Ba nữa là nhân hòa. Nhân hòa là rất mừng là trong cái cộng đồng của chúng ta đó, cũng có các hội đoàn như hội phụ nữ, hội cao niên, cộng đồng người Việt tiểu bang New South Wales và các hội đồng khác, rất nhiều ai ủng hộ chúng tôi vì các hội đoàn đã nhận thức đây là một cái nhu cầu chung. Và chúng tôi đã làm việc rất là trong sạch và có ý nghĩa. Và thành ra các hội đoàn và những người trong cộng đồng của chúng ta ai cũng ủng hộ. Thành ra chúng tôi rất là vui mừng. Mình đã có đủ 3 điều kiện để mà thành công: thiên thời, địa lợi, nhân hòa.
Với mong muốn giúp đỡ cho những người Việt cao niên có một nơi vừa được chăm sóc chu đáo, lại có cảm giác thân thuộc như chính ngôi nhà của mình, viện dưỡng lão mà bác sĩ Minh cùng những nhà hảo tâm đang xây dựng chứa đầy những nét thân thuộc với văn hóa và đời sống Việt.
Đây là một cái nursing home mà làm rất đẹp và mới. Những cái vườn hoa thì mình có dự định là sẽ trồng những cái hoa của người Việt của mình thích, và có những cái phòng tập thể dục và những phòng giảng đạo cho đạo Thiên Chúa và đạo Phật của mình cũng có hết. Ngoài ra chúng tôi có những cái chương trình tập thể dục và chương trình để chở các cô bác đi chợ hoặc là đi picnic, đi đâu cho vui. Sẽ có các y tá chăm sóc các cô bác người chuyên môn là người Việt hết, chăm sóc 7 ngày một tuần và nấu ăn là người nấu cơm Việt Nam. Thành ra so sánh với các nursing home của người Úc và những sắc tộc khác thì người ta không có thể làm được. Y tá nhiều khi nói tiếng Anh, các cô bác bị đau hoặc là muốn cần những gì đó nói không được. Mình thì khác, mình y tá nói tiếng Việt hết. Một khi các cô bác có những nhu cầu gì hoặc là tâm sự gì sẽ có người tâm sự với bác là bằng tiếng Việt. Thành ra tôi nghĩ thiết nghĩ các cô bác ở trong cái nursing home của Avex này của mình đó rất là vui, tại vì sống như trong gia đình của mình, nói tiếng Việt, ăn cơm Việt Nam, sinh hoạt phong tục tập quán của người Việt của chúng ta. Ví dụ như trong năm mình có những cái lễ như là Tết Nguyên Đán hoặc là Tết Trung Thu hoặc là những cái lễ nào mà của người Việt mình thì các cô bác có thể sinh hoạt và trò chuyện chung với nhau, hoặc là các con cái trong gia đình có thể đến thăm viếng lúc nào cũng được.
Có thể đâu đó người Việt ta vẫn còn quan niệm tuổi già mà phải vào sống trong viện dưỡng lão thì rất tủi thân, và con cháu có khi bị xem là bất hiếu vì không dành nổi chút ít thời gian để chăm sóc người lớn tuổi. Nhưng bác sĩ Minh tin rằng khi đã trải qua nhiều năm sinh sống ở Úc, đón nhận những tư tưởng hiện đại, những người cao niên Việt sẽ thông cảm cho đời sống bận rộn của con cháu và xem cuộc sống ở viện dưỡng lão không phải là một lựa chọn bất đắc dĩ nữa, mà sẽ là nơi giúp tuổi già thêm nhẹ nhàng, an vui, vẫn luôn có cơ hội gặp gỡ con cháu và cả những người đồng niên hàng ngày.
Giống như các cô bác bây giờ cũng nhận thức là con cái của mình nó có gia đình riêng của nó cũng có con cái của nó riêng để mà chăm sóc. Mà ở đây á, mình ai cũng phải đi làm để nuôi sống, để đóng tiền nhà, để nuôi sống gia đình, đóng tiền cho con cái học. Thành ra ai cũng phải đi làm để kiếm tiền. Vấn đề y khoa chăm sóc các cô bác lớn tuổi rất là quan trọng. Một khi con cái mình ở nhà rất là hiếu thảo, chăm sóc cho cha mẹ của mình nhiều khi không có khả năng chuyên môn, đến một cái lúc các cô bác nặng quá đó cũng không có thể giúp đỡ được. Chỉ có lòng mà mình không có khả năng thì cũng không giúp được cho các bác nhiều. Trong quá khứ mình thấy như vậy, cho nên các anh chị đồng nghiệp như bác sĩ Vũ Văn Hào, bác sĩ Nguyễn Văn Vinh, bác sĩ Trần Vinh và tôi, bốn bác sĩ gia đình đó, mình đã nhận thức những cái vấn đề đó. Các anh chị trong gia đình, con cái mà muốn giúp các cô bác ở nhà, cha mẹ của mình không có khả năng chuyên môn, giúp trong một cái thời gian lâu dài, một năm, hai năm, tôi nghĩ chắc không có ai có thể làm được chuyện đó đâu. Mình giúp được một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng thì được, nhưng mà trong dài năm lâu dài, các anh chị giàu có hiếu thảo như thế nào chắc cũng rất là khó đó chị. Thành ra mình mướn những cái y tá có khả năng chuyên môn, chuyên chăm sóc các cô bác, và các bác sĩ có khả năng chuyên môn để khám bệnh cho các cô bác cao niên. Đó là một cách thức rất thực tế và rất là cần thiết đó chị. Các cô bác bây giờ ở trong xã hội Úc của mình, ai cũng nhận thức là vấn đề người lớn tuổi một khi bệnh vô bệnh viện, vô nursing home là bình thường. Không có chuyện gì phải mà mắc cỡ là xấu hổ hoặc là giấu giếm hết. Không có ai nghĩ là tôi bỏ cha mẹ vô nursing home tôi là bất hiếu. Không, cái quan điểm đó đã xưa rồi. Ở xã hội Úc không có ai nghĩ như vậy hết. Mà một khi mình đã đem cha mẹ vô nursing home để mà có người chăm sóc tốt hơn, ngược lại cái chuyện đó rất thực tế, và có thể là mình chăm sóc cha mẹ và những cái người trong gia đình sẽ ủng hộ. Nursing home là chăm sóc về vấn đề sức khỏe, còn vấn đề tâm lý đó thì các anh chị mà gửi cha mẹ vô nursing home thì lúc nào mình cũng có thể vô để nói chuyện tâm tình với cha mẹ của mình, lúc nào cũng được. Nếu mà anh chị mà bận đi làm từ thứ hai tới thứ sáu thì weekend cuối tuần có thể vô, có thể đem đồ ăn cho các cô bác, có thể ngồi trò chuyện, hoặc có thể là đi ra sau sân vườn. Tại nursing home mình có làm những cái vườn hoa đó, có thể ngồi ngoài vườn để mà tâm tình với các cô bác. Và hoặc là nếu mà trong gia đình có những cái dịp sinh nhật hoặc là dịp gì đó thì có thể rước các cô bác về nhà chơi trong một hai ngày.
Bận rộn với công việc của một bác sĩ, cũng không ai buộc bác sĩ Minh phải đứng mũi chịu sào một dự án cộng đồng nặng nề như vậy. Nhưng anh vẫn dành thời gian tâm huyết và nguyện mang trong lòng lời thề khi tốt nghiệp trường y để góp phần giúp cho cộng đồng Việt tại Úc Châu thêm đoàn kết. Và những gì anh làm như một sự đền đáp của thế hệ trẻ đối với những thế hệ cha ông đã vượt biển cùng bao hiểm nguy để đưa con cái đến bến bờ tự do, hy vọng một tương lai tốt đẹp hơn.
Với tư cách bác sĩ gia đình, tôi còn nhớ lúc mà mình ra trường năm 1990, thì trong cái buổi lễ ra trường đó, mình có cái lời thề tuyên thệ với ông tổ của y khoa là mình một khi ra trường là mình là một cái người bác sĩ, mình sẽ giúp đỡ các những người mà có bệnh tật, những người trong cái xã hội mà bị thất lợi. Mình có lời thề đó, thành ra mình cũng thấy mình cũng thương người, chẳng không phải là người Việt mình không, mà các người bệnh tật mọi sắc tộc, người nào cần mình giúp. Với cái tâm tình đó thì mình ráng cùng với các những vị bác sĩ mà tôi đã nêu tên trước, bác sĩ Hà, bác sĩ Vinh, bác sĩ Trần Vinh và các anh chị trong đại diện trong cộng đồng người Việt của mình ở đây, mình ráng làm đứng mũi chịu sào. Nhiều khi làm việc GP một bác sĩ gia đình cho tới tối phải đi họp, và một khi họp xong tới 9-10 giờ tối là phải bắt đầu ngồi xuống làm việc một cái công việc charity, một việc giúp người, cho tới 1-2 giờ khuya mới đi ngủ. Nhưng mà ngược lại mình vẫn rất vui, lý do là mình thấy một cái mục tiêu của mình đã sắp được hoàn thành, một cái project mà cộng đồng của mình đã mơ ước chừng trong vòng mười mấy năm nay đó, trong 20 năm nay nữa đã sắp hoàn thành rồi, và những cái quyền lợi của người Việt của chúng ta và các cô bác người cao niên của chúng ta đã đối với chính phủ Úc, nếu mà mình không xin thì những sắc tộc khác người ta sẽ xin cái funding đó. Thành ra quyền lợi của mình đã được đem về cho người Việt của chúng ta và đã được bảo vệ, và trong tương lai sẽ được khuếch trương thêm. Mình sẽ dành những cái quyền lợi cho cộng đồng của người Việt nhiều hơn.
Bác sĩ Tăng Văn Minh cùng với các thành viên trong Hiệp hội giúp đỡ người cao niên Việt Úc hiện đang rất vui mừng vì viện dưỡng lão đầu tiên dành cho người Việt tại New South Wales dự kiến sẽ hoàn tất vào dịp Tết Nguyên Đán tới. Chúng ta sẽ có thêm một nơi chốn ấm cúng dành riêng cho người Việt cao niên, được xây nên bởi chính những người Việt trẻ. Hy vọng rằng, cho dù sống cùng gia đình, cùng con cháu hay sống một mình, hoặc có thể trải qua những ngày tháng hoa râm ở viện dưỡng lão dành riêng cho mình ở khắp các tiểu bang nước Úc, thì người cao niên Việt ở Úc sẽ luôn được bao bọc trong tình yêu thương, được chăm sóc đủ đầy, an vui, để các vị sẽ luôn là sự nhắc nhở về đức hy sinh, về nguồn cội đối với các thế hệ tiếp theo của cộng đồng Việt khắp Úc Châu này.